Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Ngọc Duy ở huyện An Lão và bà Đặng Thị Ngọc Bích ở thành phố Quy Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 5525 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí cách ly điều trị, thay thế quyết định số 3646 ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Ngọc Duy ở huyện An Lão hỏi, việc xử lý tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 126 của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thì việc xử lý tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính như sau. Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân tổ chức nếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tăng vật, phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Đối với tăng vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Trong trường hợp này, cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tăng vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 26 của luật này, thì tăng vật, phương tiện đó bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với tăng vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo khoản 6 Điều 125 của luật này phải được trả ngay cho người bị xử phạt sau khi thi hành xong quyết định xử phạt. Đối với tăng vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ phải tổ chức bán ngay theo giá thị trường và việc bán phải được lập thành biên bản. Tiền thu được phải gửi vào tài khoản tạm gửi mở tại kho bạc nhà nước. Nếu sau đó theo quyết định của người có thẩm quyền, tăng vật đó bị tịch thu, thì tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tăng vật đó không bị tịch thu, thì tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Đối với tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm, thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận, thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của luật này. Đối với tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm độc hại, thì phải tiến hành tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 của luật này. Đối với các chất ma túy và những vật thuộc loại cấm lưu hành thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 và Điều 82 của luật này. Người có tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ chỉ phải trả chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tăng vật, phương tiện và các khoản chi phí khác trong thời gian tăng vật, phương tiện bị tạm giữ theo quy định tại khoản 8 Điều 125 của luật này. Không thu phí lưu kho, phí bến bãi và phí bảo quản trong thời gian tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nếu chủ tăng vật, phương tiện không có lỗi trong việc vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp tịch thu đối với tăng vật, phương tiện. Bà Đặng Thị Ngọc Bích ở thành phố Quy Nhơn hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 136 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy cụ thể. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định, vật tư hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây. có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm, hoạt động, bảo đảm số lượng, chất lượng, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có quy định phân công nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại mục 21 phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định này phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế nếu có và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trừ các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự. Có phương án chữa cháy do chủ phương tiện phê duyệt. Phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ do cơ quan công an cấp theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và phải bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này. Động cơ của phương tiện phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc buồng, khoang, đệm theo quy định. Ống xả của động cơ phải được che chắn, bảo đảm an toàn về cháy nổ. Sàn kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy nổ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Phải có dây tiếp đất khi phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển chất lỏng nguy hiểm về cháy nổ. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở kính phía trước. Phương tiện giao thông đường sắt phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở hai bên thành phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển. Phương tiện thủy nội địa, ban ngày phải cắm cờ báo hiệu chữ B, ban đêm phải có đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ trong suốt quá trình vận chuyển, quy cách tiêu chuẩn cờ, đèn báo hiệu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ được huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại điều 33 nghị định này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 5525 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly điều trị, thay thế quyết định số 3646 ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Việc phân loại nguy cơ tốt sẽ giúp hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị. Việc phân loại tốt sẽ giúp xác định được các nhóm người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ khác nhau, từ đó xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc, hỗ trợ cho từng đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế và xã hội. Hướng dẫn mới nêu rõ việc phân loại theo 4 nhóm nguy cơ và định hướng xử trí, cách ly điều trị như sau. Nguy cơ thấp màu xanh. Tuổi từ lớn hơn hoặc bằng 3 tháng đến nhỏ hơn hoặc bằng 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vaccine, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và SpO2, độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi từ 97% trở lên. Đối với nhóm này được chăm sóc tại nhà riêng, đủ điều kiện theo quy định. Trạm y tế, nhân viên y tế, tình nguyện viên theo dõi quản lý người nhiễm phát hiện sớm dấu hiệu chuyển tầng cao hơn. cùng với đó hỗ trợ tâm lý dinh dưỡng, vận động theo dõi sức khỏe liên tục, đánh giá nguy cơ, đồng thời cung cấp gói chăm sóc tại nhà, thuốc kháng virus, vitamin, nhu yếu phẩm. Nguy cơ trung bình màu vàng, từ 50 đến 64 tuổi chưa phát hiện bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine. Tuổi từ lớn hơn hoặc bằng 3 tháng đến nhỏ hơn hoặc bằng 49 tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine, có dấu hiệu như sốt, ho, đau họng, khó thở nhẹ và SpO2 từ 97% trở lên. Nhóm này điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tầng 1. Nếu cơ sở điều trị tầng 1 của địa phương quá tải thì có thể xem xét điều trị tại cộng đồng. Theo hướng dẫn, với nhóm nguy cơ trung bình cần theo dõi sát sao, phát hiện sớm dấu hiệu thay đổi cần nhập viện ngay hoặc chuyển tầng cao hơn. Việc điều trị bằng thuốc kháng virus điều trị triệu chứng như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, cùng với nâng cao thể trạng dinh dưỡng, vật lý trị liệu, hỗ trợ tâm lý, tự theo dõi sức khỏe. Nguy cơ cao màu cam, tuổi lớn hơn hoặc bằng 65 và đã tiêm đủ liều vaccine, mắc bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine, từ 50 đến 64 tuổi chưa phát hiện bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine, phụ nữ có thai, vừa sinh con, nhỏ hơn hoặc bằng 42 ngày, trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 3 tháng tuổi, SpO2 từ 94% đến 96%. Với nhóm nguy cơ cao sẽ điều trị tại bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 tầng 2. Cần theo dõi phát hiện sớm dấu hiệu chuyển tầng cao hơn, điều trị thuốc kháng virus, dinh dưỡng, điều trị dự phòng thuốc chống đông, bảo đảm sẵn sàng hỗ trợ thở oxy và dùng thuốc chống viêm khi suy hô hấp, theo dõi điều trị kết hợp bệnh lý nền. Nguy cơ rất cao, màu đỏ, tuổi lớn hơn hoặc bằng 65 và chưa tiêm đủ liều vaccine, mắc bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine, có tình trạng cấp cứu, SpO2 nhỏ hơn 94%. Nhóm này điều trị tại bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 tầng 2, tầng 3, trung tâm hồi sức tích cực COVID-19, căn cứ theo chỉ định của bác sĩ và tính sẵn có giường bệnh. Với nhóm nguy cơ rất cao cần phải hỗ trợ thở, thở oxy, thở HFNC, thở máy, ECMO, thiết bị tim, phổi nhân tạo, hỗ trợ các cơ quan suy chức năng, chạy thận, lọc máu, trợ tim, vận mạch, đồng thời điều trị chống viêm, chống đông, kháng sinh, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, phòng ngừa biến chứng, theo dõi điều trị kết hợp bệnh lý nền, chuyển tầng điều trị thấp hơn nếu đáp ứng điều trị. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 5525 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí cách ly điều trị, thay thế quyết định số 3646 ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.